Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới, trong đó có từ end, đánh vần là END, có nghĩa là đoạn cuối hay là đoạn đầu của một vật. Hai thành ngữ mới này là to make both ends meet và to play both ends against the middle. Chúng tôi xin nhắc lại, hai thành ngữ mới này là to make both ends meet và to play both ends against the middle. Thành ngữ thứ nhất, to make both ends meet, nghĩa đen là làm cho đoạn đầu và đoạn cuối gặp nhau, và nghĩa bóng là kiếm đủ tiền để sống mà không mắc nợ. Trong thí dụ sau đây, anh Don Benson nói về những khó khăn mà hai vợ chồng gặp phải trong lúc tìm cách để dành tiền.
We both make good salaries, but we have trouble making both ends meet. The problem is, we bought this beautiful sailboat, but we didn't realize how much it costs to keep it in good shape.
Anh Don than thở như sau: cả hai chúng tôi đều có lương cao, nhưng chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc kiếm đủ tiền để sống. Vấn đề là chúng tôi mua một chiếc thuyền buồm thật đẹp, nhưng chúng tôi không biết là bảo trì chiếc thuyền này tốn kém đến mức nào. Một số từ mới mà ta cần biết là salary, đánh vần là S-A-L-A-R-Y, nghĩa là tiền lương. Sailboat, đánh vần là S-A-I-L-B-O-A-T, nghĩa là thuyền buồm. Và shape, đánh vần là S-H-A-P-E, nghĩa là hình dáng. Bây giờ anh Don sẽ cho chúng ta nghe lại thí dụ này.
We both make good salaries, but we have trouble making both ends meet. The problem is we bought this beautiful sailboat, but we didn't realize how much it costs to keep it in good shape.
Ai cũng biết là mọi người thích sống tại những nơi phồn hoa đô hội, vì những nơi đó có nhiều cơ hội làm ăn và nhiều phương tiện giải trí hấp dẫn. Tuy nhiên, mức sinh hoạt ở đó cũng cao, cho nên ít người có đủ phương tiện sống tại đó. Trong thí dụ thứ hai sau đây, anh Don bày tỏ ý kiến chung của mọi người.
You know, a lot of us enjoy the excitement of living in a big city like New York or Los Angeles, but it's easier to make ends meet in a smaller city where prices are lower.
Anh Don bàn luận như sau. Bạn biết không, nhiều người trong chúng ta thích đời sống hấp dẫn của một thành phố lớn như New York hay Los Angeles. Nhưng sống ở một thành phố nhỏ thì mới có đủ tiền chi tiêu bởi vì giá cả ở đó rẻ hơn. Một vài từ mới mà ta cần biết là excitement, đánh vần là E-X-C-I-T-E-M-E-N-T, có nghĩa là sự nhộn nhịp, sôi nổi. Và price, đánh vần là P-R-I-C-E, nghĩa là giá cả. Bây giờ mời quý vị nghe anh Don nhắc lại thí dụ này.
You know, a lot of us enjoy the excitement of living in a big city like New York or Los Angeles, but it's easier to make ends meet in a smaller city where prices are lower.
Thành ngữ thứ hai, to play both ends against the middle, có một từ mới là middle, đánh vần là M-I-D-D-L-E, nghĩa là ở giữa. Thành ngữ này có nghĩa đen là dùng hai đầu để chống lại đoạn giữa, và nghĩa bóng là làm cho hai phe đối nghịch, kình chống nhau để có lợi cho mình. Ta hãy hình dung một cuộc tranh cử vào một chức vụ công cử. Nếu có ba ứng cử viên, thì cách vận động hay nhất là làm cho hai ứng cử viên kia đả kích nhau để họ không nhắm vào mình. Trong thí dụ sau đây, ông Ed Green ra tranh chức thị trưởng của một thành phố lớn ở miền đông nước Mỹ. Ta hãy nghe anh Don kể lại kết quả như sau.
Ed Green won by playing both ends against the middle. One opponent was conservative, the other liberal. So he let them fight it out with each other, while he told everybody he was a moderate who would see both sides of a question.
Kết quả là ông Ed Green đã thắng bằng cách xúi cho hai đối thủ kia kình chống nhau. Một người thuộc phe bảo thủ, còn một người là cấp tiến. Vì thế ông để cho hai đối thủ này đã kích lẫn nhau, trong khi ông nói với mọi người rằng ông là một ứng viên ôn hòa, có thể nhìn thấy hai mặt của một vấn đề. Một số từ mới đáng chú ý là opponent, đánh vần là O-P-P-O-N-E-N-T, nghĩa là đối thủ. Conservative, đánh vần là C-O-N-S-E-R-V-A-T-I-V-E, nghĩa là bảo thủ. Liberal, đánh vần là L-I-B-E-R-A-L, nghĩa là cấp tiến. Và moderate, đánh vần là M-O-D-E-R-A-T-E, nghĩa là ôn hòa. Bây giờ anh Don sẽ cho chúng ta nghe lại thí dụ này.
Ed Green won by playing both ends against the middle. One opponent was conservative, the other liberal. So he let them fight it out with each other, while he told everybody he was a moderate who would see both sides of a question.
Trong thí dụ thứ hai, có ba người giành nhau một chức vụ mới trong một công ty lớn. Một ông tên Smith đi nói với mỗi người trong hai người kia là ông nghĩ rằng người đó có nhiều khả năng nhất để giữ chức vụ mới. Tuy nhiên ông Smith lại nhắc lại những lời nói xấu của người này về người kia. Vì thế hai người đó cãi vã to tiếng với nhau. Và anh Don cho chúng ta biết điều gì xảy ra sau đó.
Smith got the job by playing both ends against the middle. The directors picked him because they thought the other two were too bad-tempered to get along with the office staff.
And Don cho biết rằng ông Smith đã được chọn vào chức vụ mới bằng cách xúi hai người kia kình chống nhau. Các ông giám đốc chọn ông Smith bởi vì họ nghĩ rằng hai người kia có tính nóng nảy, không làm việc được với nhân viên trong sở. Một vài từ mới cần biết là bad-tempered, đánh vần là B-A-D, và T-E-M-P-E-R-E-D, nghĩa là xấu tính, dễ nổi nóng. Và to get along, đánh vần là G-E-T và A-L-O-N-G, nghĩa là hòa thuận với nhau. Bây giờ, xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Smith got the job by playing both ends against the middle. The directors picked him because they thought the other two were too bad-tempered to get along with the office staff.
Thành ngữ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là to make both ends meet, nghĩa là kiếm đủ tiền để sống mà không mắc nợ. Và hai là to play both ends against the middle, nghĩa là xúi hai phe kình chống nhau để mình hưởng lợi. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.